thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 14 tháng 9 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Trách nhiệm người cha trong gia đình. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Bobby Richardson là một người chơi đánh banh baseball, tiếng Anh là baseball, rất nổi tiếng của cái đội banh gọi bằng New York Yankees. Và khi mà ông đã tới tuổi 30 rồi, ông đã quyết định đã về hưu, thì lập tức một người bạn của ông ở trong văn phòng là gọi bằng tên là Dale Webb mời ông tới vội một cái ngồi bàn và đưa một cái tờ giấy gọi bằng cái contract, hay là một tờ giấy nói ông quyết định tiếp tục chơi cùng với đội banh của chúng tôi vì anh là một người chơi đánh banh rất giỏi. Khi mà đưa anh một cái tờ đơn để viết, để cam kết để tiếp tục chơi cho đội banh Yankee, thì họ đã để trống và cố tình anh muốn viết bao nhiêu cũng được, số tiền bao nhiêu và chơi bao nhiêu năm cũng được hết. Đó là một tờ giấy trắng. Thì anh đẩy lại một cái tờ giấy đến cho ông Dale Webb là một hướng dẫn viên của cái đội banh đó, và nói rằng là tôi không muốn ký tên vào một cái tờ đơn này để cam kết tiếp tục chơi banh. Tôi đã quyết định chơi năm nay là lần cuối rồi, tôi sẽ không chơi tiếp tục nữa. Và tờ giấy mà tôi đã ký vào ấy, là tôi đã quyết định trở về cùng với vợ con của tôi. Tôi quyết định trở về giúp đỡ cùng với vợ tôi và nuôi nấng con của tôi. Họ rất ngạc nhiên cho ông Bobby Richardson này tất cả bao nhiêu tiền để chơi vào cái đội banh Yankee mà ông cũng không có quyết định. Ông nghĩ rằng gia đình là trên hết. Ông đã quyết định điều đó và ông đã nói rằng đó là cái năm chơi của tôi và tôi sẽ chơi cuối cùng, không bao giờ cầm cái cây mà đánh banh nữa. Tôi tiếp tục bỏ hết tất cả về về nhà và dành thời giờ cùng với gia đình. Một cái công việc chúng ta nghe rất ngạc nhiên. Tại vì mà nếu mà một người mà vẫn còn sức chơi banh để kiếm tiền, thì quý vị thấy ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục làm điều đó. Họ không có ngưng công việc vì đồng tiền trước mặt, vì có thể nói là vì ước vọng của rất nhiều người chiêu đãi mình, cho nên người ấy tiếp tục. Nhưng mà thương bà chị em, ông đã ý thức một điều. Đã rất nhiều năm ông đã bỏ bê gia đình, mà ngày hôm nay ông đã quyết định phải trở lại cùng với gia đình của ông. Quý vị biết không, một tích tắc chúng ta có thể có một chức, một cái vị chức làm cha, nhưng mà cả cuộc đời chúng ta mới trở thành người cha. Quý vị hiểu ý không? Khi mà chúng ta có một người con đầu tiên là tự nhiên quý vị được gọi làm cha, nhưng mà quý vị chưa thật sự là biết người làm cha như thế nào cho tới khi quý vị nuôi con của mình cả cuộc đời. Quý vị và tôi có biết cái trách nhiệm của cha mẹ như thế nào hay không? Nhất là người cha. Và Chúa nói rằng là nếu chúng ta không gìn giữ gia đình của mình, thì làm sao chúng ta có thể cố vấn và gìn giữ hội thánh? Cho nên ở trong 1 Timothy đoạn 3 nói rằng nếu một người lãnh đạo trong gia đình biết nuôi nấng, hướng dẫn con cái và giúp đỡ gia đình, thì người đó mới xứng đáng làm lãnh đạo của hội thánh. Cho nên Chúa đã đặt một cái điều đó rất quan trọng ở trong gia đình, và lúc nào Chúa cũng nêu cao về gia đình ở trong Kinh Thánh. Chúa không bao giờ muốn chúng ta làm việc quá nhiều mà bỏ gia đình. Nếu ngày hôm nay xã hội chúng ta cũng biết rằng nếu gia đình thất bại thì cả xã hội sẽ thất bại. Vì tất cả nền tảng huấn luyện là nằm trong gia đình. Chứ nếu điều đó mà Chúa đã dạy, thì tôi xin hỏi quý vị, bao nhiêu thời giờ quý vị đã đầu tư, bao nhiêu thời giờ quý vị đã dành thời giờ hoặc là nghiên cứu hay là giúp đỡ sốt sắng để giúp cho gia đình mà chúng ta được hạnh phúc. Ngày hôm nay thống kê chúng ta biết rằng là người cha dành thời giờ với con cái mỗi ngày chỉ có 8 phút mà thôi. Chỉ có 8 phút. 8 phút thành thật mà nói chuyện cùng với con của chúng ta. Quý vị, cha mẹ quý vị dành thời giờ với con cái bao nhiêu phút. Tôi không phải nói là dành thời giờ mà ngồi trong bàn ăn. Tôi không phải nói thời giờ đang ngồi xem TV. Không, dành thời giờ nói chuyện trực tiếp và hiểu được vấn đề của con của mình, hiểu được tâm trạng của con của mình. Quý vị dành thời giờ bao nhiêu phút? Và những quý vị mà làm, những ai mà có mặt hôm nay mà làm con á, quý vị nghĩ rằng cha mẹ dành thời giờ bao nhiêu phút với mình? Thật sự bao nhiêu phút? Các thanh niên đi học xa, bao nhiêu thời giờ thật sự mình dành thời giờ trong gia đình? Gọi điện thoại nói chuyện thật sự, bàn về vấn đề rất nhiều quan trọng với tương lai của mình, có bao nhiêu phần? Hay là chúng ta nói chuyện qua lo, hay là chào hỏi thăm mà chúng ta quên đi những điều quan trọng? Cha mẹ đã đầy kinh nghiệm nó muốn dạy con cái, và con cái sẵn sàng nên nghe. Và cha mẹ có nhiều kinh nghiệm cũng nên dành thời giờ để đem những kinh nghiệm của mình chia sẻ, để con của mình không đi vào những nơi tối tăm hay là những nơi bị cám dỗ. Tôi xin quý vị cùng với tôi trở lại một đoạn kinh thánh chúng ta đã từng quen biết. Quý vị cùng với tôi lạc ở trong một Samuel đoạn 3 câu số 11 đến câu số 14. Một Samuel đoạn 1 ở đoạn 3 câu 11 đến câu 14 nói rằng: Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phàm ai nghe đến lỗ tai phải bằng lòng. Bằng gì? Bằng lùng bùng, có nghĩa là khi mà quý vị nghe điều của Chúa đó, là quý vị sợ hãi, quý vị nên chú ý. Đây là cái sự dạy dỗ mà Chúa đang muốn phán ra cho dân sự của Chúa. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời nơi Heli, là lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Nghĩa đây là một vị tiên tri, đây là một vị chức tế lễ mà Chúa sẽ phán đến nhà Israel. Ta sẽ khởi sự làm cho hoàn thành, nghĩa là Chúa sẽ làm ứng nghiệm những điều này mà Chúa đã phán. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, có nghĩa là đáng xét đoán nhà của Heli đời đời, vì người đã tánh nết, biết tánh nết quấy gở của các con trai mình mà không cấm, biết con trai của mình làm sai mà gì mà không cấm. Bởi cớ đó ta thề cùng nhà Heli rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Có nghĩa là đêm của lễ chay hay là bất cứ sự hy sinh gì không chuộc lại được. Chúa nói là Chúa sẽ phán xét Israel. Khi mà Heli và con trai của Heli mà làm sai, thì Ngài sẽ phán xét Heli với các gia đình này đời đời khỏi dân sự của Chúa. Nếu quý vị nghe điều này là quý vị sẽ bỡ ngỡ, quý vị sợ hãi. Những điều gì mà con trai của Heli làm sai mà Chúa phải phán xét nặng nề đến như thế này? Có bao giờ quý vị thắc mắc trong gia đình của mình, cha con cái của con gái của chúng con đã làm gì sai mà Ngài đã phán xét đổ tai họa đến gia đình của chúng con? Có bao giờ quý vị nghĩ điều đó hay không? Có bao giờ tai họa đến gia đình của mình mà chúng ta thắc mắc hay không, thưa ông bà anh chị em? Tôi đi thăm viếng và biết nhiều gia đình họ rất quan tâm. Nó tại sao trong gia đình của tôi tất cả đứa con nào cũng thành công, mà tại sao một đứa con, tại sao một đứa con này nó không theo? Một đứa con này làm quấy rối cả gia đình, tiêu tan cả tài chánh, là mình làm mất danh dự của gia đình. Nếu một cha mẹ nào mà nêu lên những điều đó, than vang những điều đó, là quý vị nhớ đến câu chuyện của Heli. Nhớ câu chuyện này, Chúa đã dạy chúng ta một bài học. Chúng ta không thể nào mà đọc câu chuyện này quên đi là lỗi của con trai của Heli, rồi Chúa sẽ phạt, rồi xong xôi. Không, thương bà chị em, chúng ta phải rút tỉa những bài học quý giá gì. Vì nếu chúng ta không á, thì Chúa sẽ đáng đón phạt nhà của chúng ta hay là hội thánh của chúng ta, thương bà chị em. Ba điều sáng hôm nay chúng ta sẽ học hiểu rõ về câu chuyện này. Heli là một người, đã là một người phán xét cuối một cái thời kỳ của cuốn sách Các Quan Xét. Và ông đã quan sát và làm tế lễ cũng như là một người hầu việc Chúa trong 40 năm trời. Một người thành công trong mục vụ của mình, một người thành công đi lưu lạc ở trong dân Israel để chia sẻ lời Chúa và kêu gọi dân sự trở lại, một người thành công đứng trước dân sự của Ngài giải quyết tất cả những nan đề xảy đến cho dân Israel và dân sự của Ngài. Đối với những người đời, đó là Hê-li, là một người thành công nhất ở trong xã hội. Nhưng mà trong nhà của ông đã thất bại. Quý vị có bao giờ thấy mình thành công trong việc làm hay không? Thành công trong việc học vấn hay không? Thành công trong xã hội hay không? Nhưng mà chúng ta có thành công trong gia đình hay không? Hay là chúng ta thất bại? Chúng ta không thể nào nói rằng là Chúa dựng tôi lên để làm công việc bên ngoài chứ không phải trong gia đình. Thưa bạn, cho mỗi một chúng ta có trách nhiệm trong gia đình. Tôi là mục sư, tôi rất quan tâm một điều này. Tại tôi nghe rất nhiều. Và một người mục sư mà giảng tài ba, mà sau này người ta khám phá ra, hay là người ta nói là ô con của mục sư như vậy, như thế này, thế kia. Thì sao? Thì lời giảng của mục sư có giá trị không? Có hiệu quả hay không? Không. Đôi khi người ta dòm con của mình để đánh giá cha mẹ. Có phải không? Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết điều đó rồi, chúng ta phải thận trọng. Không phải là chúng ta bỏ bê những công việc trong gia đình, thương bài chứ em. Giáo huấn các con cái. Và đôi khi chúng ta ngày hôm nay để cho trường học, để cho nhà thờ, để cho xã hội, để cho phim ảnh uống nắng con cái của chúng ta. Rồi sau này chúng ta thắc mắc tại sao mà con của con trở lên như thế này. Tại sao mà con đi nhà thờ mà con bỏ Chúa. Thì tại vì chúng ta trở lại, chúng ta có uống nắng nó từ nhỏ hay không? Hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ sanh cho con mình và để trời uống nắng. Cho nên Việt Nam đôi khi đổ lỗi, mà tuần vừa rồi tôi có nói rằng là gì? Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Tánh nết của chúng được trưởng thành hay không là bởi bàn tay của các cha mẹ uống nắng. Chúa đã giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Thì cái nhiệm vụ đó rất quan trọng, không phải chỉ gia đình không. Một người trẻ tuổi mà thành công thì sẽ ảnh hưởng cả xã hội, tốt hay là xấu. Ba điều chúng ta học ở điều đây và chúng ta nên tránh. Thứ nhất là điều quý vị viết xuống. Điều thứ nhất là học từ Hê-li là một điều là gì? Là mâu thuẫn. Tại sao mà tôi nói mâu thuẫn? Quý vị cùng với tôi xem ở trong 1 Samuel đoạn 2, 1 Samuel đoạn 2 câu số 35. 1 Samuel đoạn 2 câu số 35. Đây là một vị tiên tri, Chúa đã dựng nên, có hai con trai và làm việc tế lễ trong đền thánh của Chúa. Mà Chúa đã phán điều gì? 1 Samuel đoạn 2 câu số 35. Câu số 35 được chép như thế này. Tôi đọc câu 34 rồi, 34 để quý vị hiểu được cái bối cảnh đây. Đây là nếu nhớ hai con trai mà đã làm phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Ok. Điều xảy ra đến cho hai con ngươi, nói cùng với Hê-li, người Hốp-ni là Hốp-ni và Phi-ni-a sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi, cả hai người sẽ chết trong một ngày. Đoạn ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín. Một thầy tế lễ gì? Trung tín. Đây là nói chuyện với ai đây? Chúa đang nói chuyện với ai? Hê-li, ta sẽ lập nhà của ta, nhà Israel, một thầy tế lễ trung tín. Có nghĩa là sao? Là tiên tri Hê-li không gì? Không trung tín. Người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cắt cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu sức dầu của ta luôn luôn. Chúa nói rằng vì Hê-li đã làm trái ngược lời của Chúa, mâu thuẫn hay là sao, không trung tín, Chúa phải cắt đi. Và Chúa lập một người khác vững bền trung tín cho nhà của Chúa. Ngoài ra, nói chuyện với gia đình, tôi nói chuyện cùng với Hội Thánh đây cũng như thế, là nếu một người trong Hội Thánh không trung tín, không trung tín bởi lời Chúa, không trung tín những việc làm và không trung tín đời sống của mình, thì sao? Chúa phải cắt đi, Chúa phải chọn người khác. Lúc đó tôi và quý vị đừng buồn. Chúa phải làm vinh hiển nhà của Chúa, giống như dân Israel, Chúa làm vinh hiển dân Israel thì Chúa cũng sẽ làm vinh hiển hội thánh El Monte. Thì Chúa đòi hỏi phải cắt đi những người không tin tưởng như Chúa. Nếu điều đó làm cho quý vị sợ hãi là chính ngày hôm nay chúng ta phải ăn năn và tìm hiểu thôi. Chúa dạy dỗ chúng ta một điều gì để chúng ta tránh những gì mà tiên tri Heli đã bước qua. Tại sao mà tiên tri Heli Chúa nói không trung tín? Ngày xưa 40 năm trời đã trung tín với Chúa, mà tại sao cuối cuộc đời Chúa phán rằng người này không trung tín với Ngài? Không phải là chúng ta làm việc Chúa là chúng ta trung tín, có phải không? Không phải chúng ta bận rộn công việc của Chúa là chúng ta trung tín, phải không? Đối với tiên tri Heli là chúng ta rất ngạc nhiên. Nếu tôi hầu việc Chúa, có phải tôi trung tín hay là không? Hay một cái điều gì nhỏ mà tôi đã còn giấu giếm cùng với quý vị? Chúa đã coi xét lòng của người. Chúng ta là xem bề ngoài, nhưng mà Chúa xem gì? Bề trong. Ngày hôm nay chúng ta không biết được, nhưng mà Chúa biết. Chúng ta không thể giấu Chúa một điều gì cả. Một ngày nào đó mọi người cũng sẽ biết. Chúa đã dựng nên Heli là một người trung tín, một người đầy tớ trung tín với Chúa. Nhưng mà từ từ trung tín một thời gian đầu, rồi từ từ xa dần. Có thể mình giỏi rồi mình bắt đầu quên rằng là chúng ta cần phải tiếp tục học hỏi. Hay là mình nghĩ mình thành công rồi, mình không có quan tâm. Hay là mình nghĩ là mình mạnh rồi, không ai làm được gì mình hết, thì mình phạm tội nhỏ hay lớn, không ai có thể phán xét mình được. Có phải không? Có những người, tôi đã thành công rồi, ai làm được gì tôi? Tôi có tiền rồi, mua luật sư được, ai làm được gì tôi? Đó là xảy ra tiên tri Heli, nghĩa là ông đã thành công, không ai có thể phán xét ông. Nhưng mà câu Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông đã không còn trung tín Đức Chúa Trời. Tại sao cái phần này tôi nói là mâu thuẫn? Tại vì con ông không còn nhìn ông giống như là ngày xưa nữa. Một người đã hy sinh lo công việc của Chúa, mà ngày hôm nay cái con của ông đã xem thường. Có thể là những gì mà cha mình nói không phải là cha mình làm. Lời quý vị nói có hành động hay không? Quý vị nói rằng tôi tin Chúa, quý vị có tin thật sự hay không? Quý vị nói trung tín với Chúa trong thử dân từ phần 10, quý vị có làm hay không? Thương bạn chị em, không ai biết được, nhưng mà con chúng ta sẽ biết. Chúng ta nói rằng chúng ta trung tín về vấn đề sống đời sống tinh sạch, không đụng những món ăn ô uế, mà về nhà con cái chúng ta thấy được. Đó là cuộc sống của Heli mâu thuẫn. Cho nên khi mà con người mâu thuẫn rồi thì con cái chúng ta cũng không có thấy điều đó là quan trọng. Cho nên khi nó đụng vào bánh thánh của Đức Chúa Trời, nó lấy phần tốt nhất của Đức Chúa Trời, nó thấy không điều gì sai hết, vì cha nó cũng đã làm điều đó. Quý vị cùng với tôi tiếp xem một câu chuyện đây. Tại vì con cái của Samuel, con cái của Heli không thấy những điều gì mà chính đáng mà tỷ con cái theo. Cho nên ở trong 1 Samuel đoạn 2 câu số 22, 1 Samuel đoạn 2 câu số 22 nói rằng: Vả Heli tuổi đã rất cao, được hay mọi điều con trai mình làm cho cả Israel. Được hay có nghĩa là ông đã nghe. Có thể mắt chưa thấy, nhưng mà lỗ tai đã nghe đến rồi. Và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc, có nghĩa rằng họ đã hiếp dâm những con gái mà bước đến nhà thờ, và họ treo cái điều không gì sai cả. Và cha của hai người con ấy, đó người nói cùng chúng nói rằng: sao chúng bay làm như vậy? Và ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Như là người cha kéo vô phòng nói rằng: tại sao mấy bay làm những điều ác như thế, để cho Đức Chúa Trời nóng giận? Mà mấy người con có thể trả lời: chúng con làm như vậy rồi cha làm gì? Có nghĩa là họ không có trung tín. Họ nghĩ là cái chuyện đó đâu có gì sao. Quý vị, khi một người phạm tội đó thì mình còn giấu kín, mà khi mà mình phạm tội trước công chúng lõa lồ á, hay là trước mặt mọi người đó, thì sao? Họ không còn sợ nữa. Không còn sợ của cha mà cũng không còn sợ Đức Chúa Trời nữa. Có thể rằng người cha không dạy chúng từ nhỏ, đã biết con của mình đã làm rồi mà bận rộn quá không quan tâm, nghĩ rằng Chúa sẽ sửa trị. Cho nên chúng ta đừng có để cho trách nhiệm Chúa. Một ngày nào Chúa cũng đòi hỏi chúng ta là: con, các ngươi đang làm gì? Đang làm gì? Một lần mà một chuyện nhỏ đã xảy ra quý vị và tôi biết đó, thì chúng ta phải cảnh báo. Chúng ta không có thể mà để cho chúng tiếp tục làm những điều sai quấy. Cho nên khi mà chúng nó là làm điều này rồi là không còn cứu chữa nữa. Eli đã nghe. Và câu số 25 chúng ta đọc tiếp theo: nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Có nghĩa là nếu mà chúng đã phạm tội cùng với một người nào đó thì mình còn cầu thay được, nhưng mà họ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, phạm tội cùng Đức Chúa Trời, ai sẽ cầu thay giùm? Có nghĩa là sao? Đức Giê-hô-va nói rằng hết cứu chữa rồi, con đường của họ đi quá xa rồi. Con cái chúng ta quá xa hay không? Hai người con bây giờ đã phỉnh báng Đức Chúa Trời, và chỉ con đường là Chúa phải diệt chúng. Tại vì họ thấy những điều này không quan trọng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà dân Israel, dân sự của Chúa và Đức Chúa Trời biết điều phạm tội rất nặng đối với cùng với Ngài. Một xem đoạn 2 câu số 29, chúng ta xem tiếp. Câu 29 được viết như thế này: vì sao các ngươi dài đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Quý vị nhờ đọc cái câu Kinh Thánh đó, quý vị thấy Chúa đang nói chuyện với ai đây? Về Heli. Nói rằng bây giờ Heli đã khinh thường của lễ của Đức Chúa Trời. Và Heli là người to tướng mập và ăn uống những của lễ tốt nhất của Đức Chúa Trời. Ngươi đã kính trọng con trai của ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập của lễ của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Heli cũng làm điều đó. Cho nên con cái của mình bắt chước, đôi khi chúng ta nghĩ rằng những điều mà con cái chúng ta bắt chước, chúng ta nghĩ rằng con cái bắt chước từ ai chứ không phải từ mình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng con cái của mình bắt chước từ bản chất của mình đây. Chính Heli cũng đã ăn của lễ đó, và Chúa cũng đã trách, và mong rằng con trai của Heli sẽ làm đúng điều, nhưng mà họ cũng làm tiếp tục những gì mà Heli làm sai. Cho nên Heli, vấn đề Heli mà mập hay là to con không phải là chuyện tầm, không phải là chuyện tự nhiên mà có. Đã lấy của lễ của Chúa, ăn tốt nhất, cái gì tốt nhất cũng của Chúa đem về cho mình hết. Thì tại sao mà Chúa trách hai đứa con trai của Heli? Là tại chúng nó cũng làm như thế, lấy của lễ của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà một người làm cha mà mâu thuẫn trong gia đình á, thì con cái cũng sẽ bắt chước. Quý vị xem chuyện gì xảy ra. Một Samuel đoạn 4 câu số 18. Một Samuel đoạn 4 câu số 18. Lời của tiên tri, lời của Chúa được ứng nghiệm ở đây. Là người nói vừa đến hồn, đây là Heli đây. Khi người vừa nói đến hồn Đức Chúa Trời thì Heli ngã xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết. Vì người đã già yếu, dĩ nhiên ông ta lúc mà 90 mấy tuổi rồi, và gì? Và nặng nề. Ông đã bự con rồi, ông mập rồi, ông lớn rồi. Tại vì ông làm những điều trái của Đức Chúa Trời, lấy những kiểu tốt nhất của Đức Chúa Trời. Cho nên thương bại chị em, khi mà một người cha mà mâu thuẫn thì con cái sẽ không còn nghe những lời cha phán dạy. Tại vì tưởng rằng những lời đó là xem thường, tại vì cha là nói một đường mà cha làm một ý. Có phải không? Cha mẹ có bao giờ bị ảnh hưởng điều đó không? Chúng ta biết những điều mà chúng ta nên tránh, nhưng mà vì chúng ta đã biết điều đúng mà chúng ta không tránh, thì con cái chúng ta lớn lên cũng không tránh. Chúng ta nói chớ đọc những cuốn sách này, chớ coi những cuốn phim này, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục coi, thì chúng nó lớn lên làm gì? Nó, ủa, cha nói làm sao con không thấy cha làm đâu, cho nên con cũng bắt chước. Đó là lỗi của ai? Lỗi của chúng ta. Cho nên khi một người mâu thuẫn và lưỡng lự làm một điều gì trái hết, thì con cái của mình chúng ta khó bước theo. Quý vị cùng với tôi lật ở trong một câu chuyện khác, là những gì xảy ra trong gia đình của Haley cũng xảy ra trong gia đình của ông Lot. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu số 14. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu số 14 được chép như thế này. Lót bèn đi ra, quý vị lật tới chưa? Sáng Thế Ký đoạn 19 câu số 14. Đây là nói câu chuyện là Chúa sai thiên sứ đến để thông đã báo cho ông Lót và gia đình ra khỏi thành Sodom, vì trong nội buổi tối đó và tới sáng ngày mai đó thì Chúa sẽ tiêu diệt thành Sodom. Cho nên khi mà thiên sứ đến đã thông báo cho ông Lót và cảnh cáo nó rằng, thông báo nó rằng phải ra khỏi, thì ông Lót tìm mọi cách để cứu con của mình. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu số 14 nói rằng Lót bèn đi ra ngoài ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình. Có nghĩa là khi mà ông Lót dọn vào thành phố Sodom, có những con gái và cưới cho những người ngoại ở trong thành Sodom. Và bây giờ ông tới những con rể nói rằng bây giờ con này, hai con phải ra khỏi thành này. Hãy trỗi dậy đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Đúng không? Khi mà ông Lót đã nói cho chúng nó rằng hãy ra khỏi đêm nay, không lấy được điều gì cả, phải ra khỏi thành này, thì đêm nay Chúa Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành này. Nhưng điều này rất quan trọng đây. Các chàng rể tưởng người nói gì? Nói chơi. Nói chơi có nghĩa là sao? Khi mà ông Lót đã sống trong thành đó, cũng ăn uống với người khác, cũng sống với những người khác, mà tự nhiên một đêm mà nói rằng là ồ, Chúa sẽ hủy diệt này, các người con nói ủa cha nói thiệt sao? Lúc nào mà cha trở lại đi nhà thờ? Lúc nào mà cha nói về lời Chúa? Con thấy cha đâu bao giờ làm điều đó không? Cho nên họ nói rằng cha chắc nói chơi. Chuyện đó sẽ xảy ra, quý vị đã biết câu chuyện rồi. Trong đêm đó thì con rể và con gái của mình chết. Thì Chúa đã giáng tai họa đến thành phố đó. Có nghĩa là sao? Khi mà mình mâu thuẫn, khi mà mình lưỡng lự, những lời nói của chúng ta không phải là bằng sắt bằng đinh ấy, có nghĩa là con cái chúng ta sẽ không theo. Chúng ta thật sự có nói những gì mà mình làm theo hay không? Chúng ta có thể mà quyết định những điều này là đúng hay không, 100% hay không? Nếu quý vị, nếu mà con cái chúng ta thấy rõ điều đó thì nó sẽ bước theo. Nếu mà bị nghi ngờ hay là mâu thuẫn thì nó sẽ không bước theo. Có phải không? Cho nên những người con đó tưởng rằng là cha của mình ở chơi, cho nên trong đêm đó họ mất. Thưa mọi chị em, đôi khi những công việc của chúng ta làm cho con cái chúng ta bị mất. Đôi khi chúng ta cần phải sửa trị và dạy dỗ chúng nó từ nhỏ để chúng ta biết là vâng lời. Quý vị cùng với tôi xem vài câu kinh thánh rất quan trọng ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu số 11. Đôi khi cha mẹ ngày hôm nay tôi thấy rằng, và chính bản thân tôi cũng vậy nữa, là chúng ta quá bận rộn, chúng ta cho con chúng ta muốn làm sao cũng được hết, rồi từ từ nó cũng sẽ thay đổi. Nhất là chúng ta theo tâm lý học ngày hôm nay là nói rằng lúc nào cũng phải nói ngọt chung với con của mình, nói tốt cho con của mình để cho nó không ảnh hưởng cái tư tưởng của chúng. Và lúc nào cũng nghĩ đến là khen thưởng. Tôi không biết sao Việt Nam, tôi nhớ rằng khi mà mình làm tốt, tôi đâu nhớ khen thưởng, là bên Mỹ này dạy phải khen thưởng nhiều, phải cho quà cho nó, cho tiền cho nó. Tôi nhớ là cha mẹ ở Việt Nam, ở bên Mỹ này đó, khi nó làm công việc nhà đó, mình phải cho nó tiền. Cái chuyện nó vô lý. Việc nhà là bổn phận chứ không phải là làm rồi mình cho tiền. Từ từ nó trở thành một cái thói quen rồi. Mình muốn nó làm được cái gì tốt là mình phải khen thưởng. Mà nếu mà nói xấu đi nữa là mà không nên nói, tại mình nói nó như vậy thì nó sẽ yếu đuối, rồi càng ngày nó sẽ yếu dần cái tinh thần nó, cho nên nó sẽ xấu. Tôi không biết nó dạy như thế nào, nhưng mà Kinh Thánh không phải dạy như thế. Chúng bà chị em, quý vị xem ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu số 11 như thế này. Châm Ngôn đoạn 4 câu số 11 đó, ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dắt con đi đường lối ngay thẳng. Có nghĩa là mình phải dắt, mình phải dạy, và chúng ta phải làm gương cho chúng. Tôi không có thời giờ lật tới đây, nhưng mà quý vị viết xuống 1 Tê-sô-ni-ca đoạn 2 câu số 8 đến câu số 10. Phao-lô nói rằng khi mà Phao-lô đến các cầu thánh, Phao-lô không muốn các cầu thánh nặng nhọc mà lo tài chính cho Phaolô. Phaolô vẫn còn đi làm, và khi mà đến chứng kiến cho mình qua đời sống của mình, qua lời giảng dạy của mình, để cho thấy rằng chúng tôi là người hầu việc Chúa. Có nghĩa là qua cuộc sống của chúng ta thì những người tín đồ biết. Giống như con cái chúng ta vậy, chúng ta phải làm thì chúng nó sẽ biết. Tôi sẽ đi tới cái phần thứ hai nữa, vì chúng ta không có còn thời giờ. Phần thứ hai là, phần thứ hai tôi đề cập là một điều mà chúng ta cần phải học, là tiên tri Haley thiếu cân bằng. Nghĩa là sao? Thiếu dành thời giờ cho đúng lúc, dành thì nhiều bên ngoài nhiều hơn là trong gia đình, chia sẻ những gì tốt cho bên ngoài mà quên chia sẻ trong gia đình, và quên rằng hai đứa con của mình đã làm bậy mà không để ý và không dành thời giờ dạy dỗ. Đứa con mà nó khi mà nhỏ chúng ta thấy sai mà chúng ta không hướng dẫn đó, thì sao? Càng ngày nó càng lớn, thì lúc mà lớn chừng nào là khổ uống. Đúng không? Cái cây mà nó mới mọc rồi, quý vị thấy những cây mà trong lề đường không? Nó mới mọc rồi, người ta đặt những cái cây, người ta uống cho nó đúng theo chiều hướng. Quý vị thấy nó cong thì mình uống cho nó thẳng. Khi mà nó lớn rồi đó, 30 thước rồi đó, quý vị làm uống sao uống được? Cho nên chúng ta cần phải uống nó khi còn nhỏ, thưa bà chị em. Tiên tri Eli biết điều đó mà không dành thời giờ uống con cái của mình. Cho nên mới xảy ra cái câu chuyện xảy ra như thế này. Chúng ta có sát gần chung với con cái của chúng ta hay không? Chúng ta có tìm cách uống hay không? Hay là đẩy cho nó uống theo chiều gió? 1 Samuel đoạn 2 câu số 22, tôi đã đề cập nhưng tôi xin đọc lại đây. 1 Samuel đoạn 2 câu số 22 nói rằng, Haley tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình đã làm Israel và thế nào họ nằm cùng với những người nữ hầu việc trước hội mạc. Có nghĩa là tiên tri Haley đã biết làm sai, đã nghe những điều đó. Khi mà chúng ta nghe rồi, chúng ta làm gì? Có thể bỏ qua. Nhưng có thể những cha mẹ thấy ô con trai mình làm sai, nghĩ là ô để cho trường học dạy dỗ hay để cho nhà thờ dạy dỗ. Nhưng mà con của chúng ta làm sai, chúng ta cần phải dành thời giờ. Chúng ta phải dành thời giờ cho chúng nó, ngồi xuống với chúng nó, nói chuyện cùng với chúng nó. Tại sao mà con đã làm những điều đó trong trường? Tại sao con dùng những lời đó, con học từ đâu? Tại sao con có những cái tư tưởng như thế? Bạn bè của con là ai? Con đi nơi nào, con nghe nhạc gì, con làm điều gì? Quý vị và tôi có biết hay không? Nhiều người cha mẹ nói, tôi không biết con chúng tôi nghe nhạc gì. Đôi khi thấy con của tôi nghe những nhạc rồi, tôi nói, ồ cái nhạc tôi không thích, tôi không nghe. Nhưng mà không phải mình không muốn nghe, nhưng mà mình cũng đôi khi cũng phải kiểm tra con cái của mình không có nên nghe. Ngày hôm nay Satan nó biết rằng nhạc là một cái phương pháp uống nắng tư tưởng của các con cái. Nghe nhiều chừng nào chúng ta bị nhập tâm. Mà như những lời sai rồi nó sẽ nhập tâm, rồi sẽ uống nắng chúng ta. Có những cái bản nhạc, thương bà chị em, không phải là nói về cái vấn đề dạy đời hay là tình yêu thương đơn giản đâu. Đôi khi nó đã hướng dẫn con cái chúng ta sai quấy. Ngày xưa tôi nhớ 20-30 năm về trước, tôi nhớ nghe ở trên xe bus mà tôi đi học về mỗi ngày đó. Tôi nghe cái câu này lặp đi lặp lại tới nỗi mà tôi nằm ngủ ngày hôm nay tôi còn bị ám ảnh nữa. Là cái câu đó là burn down the house nghe hoài. Nó là hãy đốt nhà đi. Không biết quý vị nghe những cái nhạc đâu, họ nói hoài trong điều đó. Cho nên khi mà con nít mà nó cầm hột quẹt lên mà nó đốt, nó thấy chuyện gì đâu có sao đâu. Tại vì cái bài hát nó nhập vào tâm của mình rồi. Con cái chúng ta đang nghe nhạc gì? Con cái chúng ta đang đọc những cái chuyện gì? Đôi khi mà tôi thấy cha mẹ nói, ô con cái của mình mừng quá, nó đọc nhiều sách quá. Nó mê đọc sách, nó nằm trong sách. Rồi tối nó dặn đèn đọc sách. Mình thấy sao mình khoái chí con mình ham đọc sách. Không phải sách nào cũng tốt. Không phải sách nào cũng tốt. Thà mình đem những cuốn sách ra mình đốt nó đi. Giống như là sách Harry Potter vậy. Có người nói rằng miễn là nó đọc sách là nó trao dồi Anh ngữ thì cũng tốt rồi. Những sách đó đã hại nó. Chúng ta phải đốt những sách nào mà không tốt, thưa bạn chị em. Không thể nói là sách nào cũng tốt. Sách quan trọng nó nên đọc là sách nào? Kinh Thánh. Con của chúng ta nên đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mỗi ngày. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có biết con cái của chúng ta hay không? Haley không có dành thời giờ dạy cho con của mình. Và tới cuối cuộc đời của mình rất buồn rầu vì thấy con cái chúng ta, con cái của ông hư. Con cái chúng ta như thế nào? Có vài bài học ở đây, mong một sư khác nêu ra là chúng ta nên tập ở đây. Thứ nhất, về vấn đề dành thời giờ đây, là chúng ta thiếu thì cân bằng, thăng bằng hay là cân bằng chúng ta dành thời giờ với con cái giống như bên ngoài đây. Là chúng ta nên học cái phương pháp là tới lúc chúng ta cần phải về nhà. Tôi nói điều này là cái điều này mong mục sư khác cũng dạy là tôi nên học đến. Có những đến lúc là mình phải về. His time is over, the day is over, you gotta go home. Chúng ta không có thể nào mà say mê công việc làm, hay là chúng ta say mê bạn bè, nói rằng tôi không có đủ thời giờ chung với bạn bè của tôi, tại sao tôi phải về nhà, tôi có biết bao nhiêu người bạn ngoài đó. Tới lúc là chúng ta phải về nhà, mà khi về nhà là gì? Là ở nhà. Vì về nhà là tập trung ở nhà, không phải về nhà là chúng ta cũng vẫn còn nghĩ công việc khác. Điều thứ nhất. Thứ hai là sao? Là chúng ta hãy xem thử coi những công việc mà chúng ta được thưởng ở trong sở, hay được tăng lương, hay được lên những giai cấp cao hơn nữa. Có nghĩa là mỗi lần giai cấp mà cao hơn nữa, chúng ta làm việc như sao? Là chúng ta phải bỏ nhiều thêm bây giờ. Không phải lúc nào mà chúng ta được hưởng ở trong cái hãng xưởng được chức cao hơn là có nghĩa là chúng ta phải nhận. Ngày hôm nay con người nghĩ là người ta cho mình như vậy thì mình phải nhận cho. Lên chức mà cũng lên lương, nó nên nhận không? Ông mục sư này nói không chắc nhất thiết. Nếu mà công việc đó mà cướp đi thời gian của chúng ta khỏi gia đình thì chúng ta có nên nhận không? Không. Nếu công việc đó mà làm cho chút sức khỏe chúng ta yếu đuối, chúng ta nên nhận không? Không. Không phải là chức cao mà tiền nhiều là chúng ta nhận. Điều thứ hai là chúng ta phải biết dành thời giờ riêng, có những lúc là ngày nghỉ. Vacation. Vacation day is a week for vacation. Không? Công việc mà hãng xưởng mà cho nghỉ là đó là ngày nghỉ. Và không phải là chúng ta chỉ nghỉ trong những ngày đó, chúng ta không có thể nào mà nói rằng cha là phải làm việc 3 tháng, không có thời giờ. Nhưng mà khi mà cha được nghỉ đi vacation, đi chơi đó, thì một tuần lễ cha sẽ dành thời giờ. Không, chúng ta phải dành thời giờ mỗi ngày một tí cùng với con cái chúng ta. Và điều thứ tư là chúng ta phải sắp xếp thời khóa biểu mình. Đừng để cho ông sếp của mình sắp xếp thời khóa biểu của mình. Nếu mà mình để như vậy là ông sếp sắp xếp để mà chúng ta tiếp tục làm việc hoài. Và điều thứ năm là gì? Đừng có dành, hồi nãy tôi đã nói rồi, đừng có dành hết thời giờ, mà không lẽ chúng ta dành thời giờ với con cái, phải là vợ con hay gia đình, mỗi ngày một tí, chúng ta dồn nó lại trong khi mà chúng ta đi chơi. Mỗi ngày một tí nó còn quan trọng hơn là nhiều. Cho nên đó là những cái điều là chúng ta cần phải có cân bằng trong cuộc sống và gia đình của chúng ta. Quý vị và tôi cũng biết khi nào chúng ta bị thiếu, hay là chúng ta không có dành đủ thời giờ, chúng ta phải làm điều đó. Điều thứ bây giờ tới giai đoạn thứ ba, nó nói rằng là công việc Haley chúng ta học được là ông đã lãnh đạm với công việc mà Chúa đã giao phó cho. Có nghĩa là ông đã không hết mình, ông đã lãnh đạm công việc đó. 1 Samuel đoạn 3 câu số 13 được chép như thế này. 1 Samuel đoạn 3 câu số 13 được chép như thế này. Ta đã báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà ngươi đời đời, vì ngươi đã biết tánh nết quấy gở của con trai mình. Có nghĩa là ông đã biết con trai mình làm sai mà gì? Mà không cấm. Mình thương con mình hơn là thương Đức Chúa Trời. Mình thương con mình hơn là con Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời có nghĩa là sao? Có những lúc mà ta thấy gia đình nói, cha mẹ ơi, bữa nay con không đi nhà thờ được. Con phải có một cái cuộc gặp gỡ bạn bè, hay là cha mẹ phải chở con đi đấu banh. Mà ngày hôm nay nói rằng, cha mẹ không đi con coi đấu banh, có nghĩa là làm tinh thần của các con trẻ xuống dốc. Cho nên bắt buộc cha mẹ phải đi xem. Mà mày biết đã sai rồi, thứ bảy là ngày sao bác đi nhà thờ, nhưng mà cha mẹ làm gì? Thôi kệ đi. Hay là ngược lại, cái tư tưởng cũng ngược lại, là con cái muốn đi nhà thờ nhưng mà cha nói bữa nay cái ngày nói rồi, cái ngày nghe nói câu cá ở dưới cái biển Thanh Ninh thì biết nhiều cá lắm, còn phải cha mẹ phải đi. Có nghĩa là mình mâu thuẫn, mình không, mình làm sao là mình lãnh đạm những cái công việc mà rõ ràng trước mặt. Cho nên con cái cũng như thế. Cho nên khi mà hai đứa con của Haley đã biết làm sai rồi mà tiếp tục nó làm, nhưng mà cha nói nè, đi đây, tới đây lấy cái roi đánh nhẹ tay đó, không làm lời nữa nha. Không phạt nó nặng, kể nó. Cho nên nó tưởng là phạt nhẹ, có nghĩa là sao? Không sao, cái chuyện này nhỏ, cho nên không sao, cho nên tiếp tục làm nữa. Đó là Chúa đang chỉ trích Haley không có lo dạy con. Biết nó làm sai từ lâu rồi, không phải là mới đây. Không phải là con người mình làm sai là Chúa sẽ quở trách, Chúa phạt liền, không. Chúa muốn chờ đợi mình có ăn năn hay không. Nhưng mà tới mức rằng là hai đứa con của Heli không ăn năn, không trở lại. Mà người cha cũng vậy đó, không cấm. Nếu mà cha không phạt con thì ai trả phạt? Đức Chúa Trời sẽ phạt. Cho nên Chúa đang sai tai họa đúng cho không chỉ hai người con mà luôn cả người cha. Vì người cha không cấm, người cha không xử phạt thì Đức Chúa Trời phải bước vào. Chúa không thể đẩy cho đền thánh của Ngài bị ô uế, Chúa không có thể đẩy cho hội thánh của Chúa bị ô uế, Chúa phải xử phạt. Đôi khi những xử phạt quý vị và tôi sẽ thấy đau đớn lắm. Nhưng mà cái sự đau đớn nó giúp đỡ chúng ta ăn năn. Mà đừng bao giờ chỉ trích Đức Chúa Trời là phạt mình nặng quá. Hay là chỉ trích những người lãnh đạo trong hội thánh. Tại sao mà có những lời cấm đoán tôi không được làm này hay điều đó? Không. Mình xem những sự xử phạt đó để chi? Để chúng ta tiến bộ. Chứ không phải là xem sự xử phạt đó là làm chúng ta bị mắc mặt hay là yếu đuối. Cho nên chúng ta học từ bài học Heli, vì ông không xử phạt thì cả gia đình cũng đã bị những điều đó. Cho nên chúng ta thấy tội lỗi là gì? Là tội lỗi là chúng ta làm những điều gì cấm mà chúng ta làm là tội lỗi. Và tội lỗi cũng là làm chúng ta biết rằng những điều chúng ta phải làm mà chúng ta không làm là gì? Cũng là tội lỗi. Chúng ta biết điều đó đúng mà chúng ta để đó chuyện xảy ra. Cũng là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị về xem ở trong Hebrew đoạn 12 cũng vậy nữa. Nói rằng Chúa phải cho roi cho vọt. Ngày hôm nay chúng ta nói rằng Chúa không cho roi cho vọt. Tôi xin trích hai câu kinh thánh nữa, quý vị về nhà có thể đọc điều này. Là ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu số 15 là Chúa nó cho roi cho vọt để sửa trị chúng, thương bà chị em. Cho nên con cái của chúng ta, nếu chúng ta không có cho roi, tôi nhớ rằng tôi nói chuyện với con của tôi, con ngồi xuống đọc sách. Nó nói không, con muốn đọc sách. Con nói con ngồi xuống đọc sách. Không. Cái này không phải là bài học ở trong trường. Này, cha đưa con không thích đọc, con không thích đọc sách này. Tôi ra tôi lấy làm cái roi, con roi tôi đẩy ngay các bạn nói, con phải đọc sách, nó sợ quá nó ngồi xuống đọc sách. Đôi khi cái roi không nó sửa trị. Ông Billy Graham nó nói rằng, tôi nói câu tiếng Anh là quý vị sẽ hiểu. We must not afraid to apply the board of education to the seat of learning. Chúng ta nên đừng sợ cầm cơ roi để hướng dẫn chúng để cho nó học hành tiến tới. Đừng có sợ. Ngày hôm nay thế hệ con nít nó không thích đọc sách. Nó không thích là học bài. Nó thích đi chơi nhiều hơn. Nó thích đi coi những đấu banh nhiều hơn. Thì chúng ta thấy thể thao cũng tốt. Nhưng mà thể thao là giải trí chứ không phải là một cái môn học mà nó phải bỏ nhiều thời giờ. Cho nên ở trong Châm Ngôn đoạn 19 câu số 18 cũng vậy nữa. Chúng ta phải huấn luyện chúng để chúng ta niềm hy vọng. Chúng phải uống nắng nó từ nhỏ. Uống nắng từ nhỏ thì nó có niềm hy vọng chúng ta. Quý vị, chúng ta muốn uống nắng, chúng ta phải uống nắng liền. Chúng ta phải sửa trị. Không phải là chúng ta sửa trị sau này. Khi mà chúng ta còn sửa trị được thì nên sửa trị. Khi mà nó lớn rồi đó, quý vị không làm gì được. Đúng không thương bà chị em? Nó còn ở trong nhà của chúng ta là chúng ta còn uống nắng được. Khi mà nó rời khỏi rồi đó, quý vị và tôi rất khổ uống nắng chúng. Cho nên giữ chúng ở trong nhà lâu chừng nào tốt chừng nấy. Đừng có giống như người Mỹ 13, 18 tuổi đẩy nó ra ngoài để nó học ngoài đời. Để nó học đời. Thưa bà chị em, 18 tuổi không phải là cái tuổi mà trưởng thành. Tôi tưởng là cái tuổi trưởng thành khi mà tôi ra đời 18 tuổi tôi thấy... Tôi thất bại vô cùng, tại vì tôi mong rằng cha mẹ tiếp tục uống nắng chúng. Chúng ta phải dạy nói chúng về Kinh Thánh. Chúng ta phải rõ ràng giờ giấc cho chúng uống nắng và bắt buộc chúng khi cần thiết. Khi còn nhỏ chúng ta không phải là cho tự do để tin cậy hay là nghe lời nói. Chúng ta phải bắt buộc. Sáng thứ bảy mà không muốn đi nhà thờ chúng ta làm gì? Cũng phải bắt buộc. Giúp chúng trở thành thói quen. Nhiều gia đình tôi thấy rằng, ô con của tôi nó không muốn đi, không làm gì được, thôi cho nó ở nhà. Không, bắt buộc nó phải đi, bằng một cách phải chở nó đến. Chúng ta cần phải làm gì đó, tại vì nó uống nắng từ nhỏ, mây mốt nó, chúng sẽ nhớ đến thương bà chị em. Chúng ta phải uống nắng điều đó. Mà nếu không thì Chúa sẽ xử phạt chúng, thương bà chị em. Chúa đã giao chúng ta một cái trách nhiệm rất quan trọng. chúng ta hướng dẫn nó và hướng dẫn chúng về sự ánh sáng, hướng dẫn chúng về những lời Kinh Thánh dạy dỗ chúng và đưa chúng đến Kinh Chúa, phải cầu nguyện thường xuyên. Nếu con chúng ta đi đường sai, chúng ta cầu nguyện không thôi. Chúng ta có thể hướng dẫn, chúng ta có thể uốn nắn, nhưng mà chúng ta không thể đổi chúng được. Chỉ có Đức Thánh Linh mới đổi được. Nếu quý vị có đi tới một cái thác nước Niagara Falls đó, ở tại Canada, thì cái dòng sông nó chảy xuống, nó rồi từ tới cái chỗ mà thấp nhất, bắt đầu cái thác nước nó đổ nước xuống, nó đổ biết bao nhiêu nước, nó dòm thấy rất đẹp. Nhưng mà cái đường đi xuống đó thì nó có một đẩy cái bảng là nói tất cả những chiếc tàu tới hãy quay đầu trở lại. Có nghĩa là sao? Mình chạy tới mình không biết còn bao lâu nữa, nhưng mà tới cái mức là đây là chấm dứt, phải quay đầu trở lại. Chúng ta hướng dẫn con cái chúng ta cũng vậy nữa. Nếu chúng ta không kêu nó quay đầu trở lại thì nó sẽ chết mất, thương bà chị em. Những chiếc tàu đó sẽ lọt xuống nếu không quay đầu trở lại. Các con cái chúng ta cũng như thế. Chúng ta muốn xử phạt nó để nó không bị chết mất hay không? Hay là quý vị để cho nó sống tự do, rồi quý vị sẽ khóc lóc khi nó chọn một con đường sai quấy và nó mất một niềm tin, mất luôn cả đời sống tâm linh nó. Quý vị và tôi hãy cẩn thận trong một việc hướng dẫn con cái, phải đưa chúng nó trở về. Nếu không, chúng ta cũng giống như bị tiên tri Haley đã mất hai con của mình. Cầu Chúa ban phước cho quý vị và tôi trở lại đọc những lời trong Kinh Thánh để uốn nắn gia đình chúng ta và để chúng ta, cả gia đình chúng ta hưởng được nước thiên quốc khi Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.